Kính thưa quý vị thính giả thân mến của hệ thống truyền thông Việt Nam Hải Ngoại. Trong chương trình Nhịp sống Hải Ngoại kỳ 2 hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tự truyện của Ba Ếch. Thưa quý vị, tôi tên là Long, họ Trần, nhưng sở dĩ có cái nickname là Ba Ếch, nguyên do như sau. Tôi vốn sinh trưởng ở cái vùng Vĩnh Long, một huyện lỵ nghèo nàn heo hút, cách thị xã Vĩnh Long gần 30 cây số trên đường đi Bắc Cần Thơ. Các bạn sinh trưởng ở thành đô Hoa Lệ thì tuổi thơ sẽ là đuôi bướm hái hoa nàng cất tiếng ca bên tôi trong chiều lòng gió, kết hai mảnh hồn đã bao trăng tròn cành mai đẹp hơn. Còn tôi á thì tôi lớn lên ở vùng đồng quê nước mặn nên thú vui là mò cua bắt ốc, và ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sương lắm chứ ngồi Minh Châu phất ngọn cờ lâu và miệng hát nghêu ngao. Cái thuở mà còn để đầu ba giá, tôi có cái tài bắt ếch rất giỏi mà lại thứ ba ở trong gia đình, nên cái đám một đồng bạn bè tụi nó gọi tôi là Ba Ếch. Rồi lớn lên đi học, vô lính, đi ở tù thì cái tên Ba Ếch nó vẫn còn đeo đẳng theo tôi mãi cho đến khi sang Mỹ. Quý vị có biết không, hồi lúc mới lớn á, mấy thằng bạn học gọi tôi tên đó, tôi hơi nhột nhạt. Bởi vì khi mà nó gọi vậy á, làm mấy người bạn gái ở chung quanh họ dòm tôi lom lom hà. Sau này trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, tôi nhận ra rằng dù mình có khoác cái mã sang trọng nào chăng nữa cũng không thể che giấu bản chất thật của mình được. Mà cái bản chất nông dân thì phải nói rất là hiền hòa, chân chất, mộc mạc, đáng trân trọng, có cái gì đâu mà phải giấu giếm, phải không quý vị? Bởi vì lẽ đó, càng ngộ ra sự đời, tôi càng cảm thấy yêu mến cái nickname Ba Ếch. Dù rằng bà mẹ của người bạn mới quen đã nói một câu nghe thiệt đã đời hết sức.
Tôi chấm ông rồi đó nghe ông Ếch. Ông mới sang mà thành thạo mọi thứ trong vài tháng, ngon thiệt à nghe. Nghe tên ông tôi tưởng ông cù lần lắm, mà sao ông giỏi vậy?
Bây giờ với giọng đọc của Hoàng Dung, Thục Đoan và Quy Tâm, chương trình Nhịp sống Hải ngoại kỳ 2 kính mời quý vị cùng theo dõi bước chân của Ba Ếch từ những năm tháng mới đặt chân lên xứ người, bắt đầu kiếp sống lưu vong qua tự truyện Ba Ếch ở Mỹ của Trần Trung Nhã sau đây.
Tác giả 55 tuổi, nghề nghiệp software engineer cho một hãng điện tử ở San Diego.
Ơi cũng nghe chân ơi, buồn thiếu tiếng chim kêu vàng. Anh nhớ em đêm ngày, anh sẽ về miền Tây.
Về miền Tây đường quê nghe tiếng ai hò, sông nước lăn tăn buồn trôi theo ánh trăng non, cầu tre chiều quê cùng em ngắm hoàng hôn, buồn hắt buồn hiu, mến mong ngó đất trời. Anh về miền Tây tìm em đã lỡ chuyện đó, câu nói yêu đương giờ em quên hết sao em. Đò đưa lòng tôi giờ xa bến tình yêu, chiều ngắm hoàng hôn bây giờ hiu quạnh mình anh. Đường miền Tây thôi thôi anh về, về miền Tây em đã qua cầu, đắm lòng sao như nhánh lục bình trôi mãi phương trời mà quên biểu lễ thương nhau. Đợi chờ anh, em sẽ mong chờ. Đợi chờ anh, em giữ câu thề. Về miền Tây em đã đi rồi, em đã đi rồi, miền Tây anh nhớ thương anh. Lỡ chuyện đó câu nói yêu đương giờ em quên hết sao em. Đò đưa lòng tôi giờ xa bến tình yêu, chiều ngắm hoàng hôn bây giờ hiu quạnh mình anh. Đường miền Tây thôi thôi anh, về miền Tây em đã hoa cầu, đắm lòng sao như nhắn lúc bình trôi mãi phương trời mà quên điều lý thương nhau. Đợi chờ anh, em sẽ mong chờ. Đợi chờ anh, em như câu thề. Về miền Tây em đã đi rồi, em đã đi rồi, miền Tây anh nhớ thương ai. Về miền Tây em đã đi rồi, em đã đi. Anh nhớ thương
anh nhớ em đêm ngày, anh sẽ về.
Ba ếch đến Mỹ vào cuối năm 1979, đầu 1980. Đó là thời mà người tị nạn chỉ cần là cựu quân nhân hay công chức của Việt Nam Cộng Hòa là có thể dễ dàng được Mỹ nhận. Chàng ngoài việc là cựu quân nhân còn thêm được tên Mark là tù cải tạo mới được tha lại biết khá tiếng Anh, nhờ năm xưa từng đi tu nghiệp bên Colorado. Nên ngay khi phái đoàn Mỹ xuống phỏng vấn, chàng được nhận liền.
Khỏi cần phải giới thiệu dông dài, nội cái biệt danh Ba X cũng đủ để bà con biết anh là người gốc gác nông dân, dù đã học được vài năm đại học trước khi vào quân đội. Sang Mỹ, anh rất thèm được gặp và tiếp xúc với người Việt, đặc biệt là người cùng tỉnh hay cùng quận thì càng tốt. Anh sẽ sung sướng kể chuyện ngày xưa, chuyện quê anh, quê cái dồn thuộc tỉnh Vĩnh Long của miền Tây, nước Việt. Thế nhưng Ba X đi hết thất vọng này đến thất vọng khác, hỏi ai cũng nghe trả lời quê ở Sài Gòn. Có khi anh còn nghe một câu tiếng Anh xanh dờn:
"Em American."
"I am American." Là khác. Ba X ngẫm nghĩ.
Cũng không có điều gì lạ. Phần nhiều bà con ở đây là người Bắc di cư năm 1954, nên đa số họ sống ở Sài Gòn là phải rồi.
Tuy nhiên Ba X cũng còn hơi thắc mắc.
Ủa, vậy rồi chứ bà con ở Hố Nai, Gia Kiệm, Cái Sắn không ai qua được đây hết sao cả? Còn người miền Nam mình nữa, không lẽ có một mình Ba X tôi là được qua Mỹ thôi sao? Chàng nhớ lại bạn bè quen biết cũng có nhiều đứa đi từ năm 1975, mà không lẽ ở nơi khác hết. Dần già chàng cũng chán, và phần cũng vì bận bịu ná thở với công việc lao động kiếm sống, nên Ba X không mấy quan tâm đến chuyện tìm kiếm đồng hương nữa. Đó là thời điểm mà chàng ở một thành phố nhỏ, rất ít người Việt.
Đến khi dọn xuống gần thành phố Westminster ở California, thủ đô của người Việt tị nạn, thì chàng thấy khỏe hơn nhiều. Phải nói là chàng thấy hết sức sung sướng mới đúng. Kỷ niệm khó quên nhất là lần nọ, Ba X ghé qua một tiệm phở trên đường Bonza thuộc khu Westminster. Đang ăn, bỗng làm rơi chiếc đũa. Ba X cúi xuống lượm thì chợt nhìn phải cặp đùi hấp dẫn hết sức của một phụ nữ ngồi bàn gần đó. Chàng đang ở tuổi trung niên sung sức nên không thể cầm lòng, cứ lén lén nhìn coi người đàn bà đó ra sao. Bà ta cũng khá đẹp, và đặc biệt là ăn diện rất ư là hấp dẫn. Cái khuôn mặt trông thật là quen lắm. Chàng nhớ đã gặp ở đâu rồi, nhưng moi mãi trí nhớ cũng không thể nào nhớ ra. Chàng bèn đánh bạo bước sang làm quen.
"Thưa cô, tôi xin lỗi cô. Tôi thấy cô quen quá mà không nhớ được ra cô là ai. Tôi tên là Long, còn có biệt danh là Ba X, quê ở Cái Dồn, Vĩnh Long. À, tôi nhớ ra rồi. Hình như cô học ở trường Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long phải không nào?"
Người đàn bà hóm hỉnh lâu lắm mới nghe cái lối làm quen tán tỉnh hơi cù lần của những năm 1960-1970. Ánh mắt bà ta long lên một vẻ tinh quái.
"Đúng rồi, anh nhớ đúng rồi đó. Tôi tên là Liên, Trần Thị Kim Liên. Kim Liên em hỡi Kim Liên, đẩy xe cho chị qua miền Hà Khê. Hồi đó, bạn bè hay chồng ghẹo em theo lối đó đó. Anh có nhớ không vậy?"
Ba X nghe hơi là lạ, đang cố nhớ xem người đàn bà này có phải đúng như bà ta nói không, thì Kim Liên tiếp:
"Em cùng quê rất gần anh đó, vậy mình là đồng hương rồi. Em ở Cây Chúng và cũng xuống Vĩnh Long học với anh vậy."
Ba X thật tình ngẩn ngơ vì chẳng hề biết gần quê mình có chỗ nào gọi là Cái Chúng bao giờ. Anh thật thà hỏi:
"Thiệt là trí nhớ tôi dở quá chừng ấy. Cái Dũng ở đâu vậy hả cô hả?"
"Thì chỉ trên Cái Dồn một chút thôi mà. Đây là tên rất cũ, có lẽ anh lớn lên ra tỉnh học, rồi lên Sài Gòn. Ít khi về nhà nên không có biết nhiều chuyện thôi."
Ba X gật gù.
"Cũng có thể là cô nói đúng. Nhưng mà nào giờ thiệt tình tôi chưa hề nghe gia đình, ông bà cũng như tròm xóm nói qua về cái tên này đó nha.
Người đàn bà cười cười.
Nè, để em nhắc qua mấy chuyện này chắc là anh sẽ nhớ được à. Chỗ em ở đó, người ta trồng nhiều cây khuynh diệp để làm dầu và còn sản xuất rất là nhiều dầu cù la nữa. Nhưng mà trên em thì ít người, còn dưới anh thì thiệt là đen nghẽ tầng em. Mà lại còn nhiều nhà báo xanh nữa. Anh nhớ ra chưa nè?
Ba ít đứng ngẩn người, không biết người phụ nữ này nói gì. Bỗng, anh nghe có tiếng cười ha ha. Rồi nhiều tiếng cười hô hố, và cả tiếng, ai nấy đều cười rần rần. Người đàn bà bước lại gần bên anh, nói nhỏ một cách rất tỉnh táo.
Trời ơi, vậy chứ cái giống không để xuất dầu cù la, còn cái dồn không để làm chuyện này nọ và xanh em bé, chẳng lẽ để thờ sao cha nổi?
Cô ta vừa nói, vừa kéo ba ếch ra ngoài, rồi dúi vào tay anh một tấm danh thiếp với cử chỉ rất là thân thiện.
Anh rất là dễ thương. Em rất hân hạnh được quen với anh. Bữa nay em có chuyện gấp phải làm nên không mời anh đến nhà em được. Em tên thiệt là Kim Liên đó, và cũng ở Vĩnh Long thiệt nữa mà. Nè, em lấy chồng nhìn Mỹ và sang đây trước 75. Thằng chồng của em đi bán muối đi lậu rồi, nhưng nó để lại cho em gia tài khá lớn. Anh mới sang, có cần gì thì em giúp cho nghe. Em mong mình sẽ là bạn tốt với nhau từ đây. Xứ lạ quê người, em rất mừng gặp được người đồng hương và lương thiện như anh đó.
Bà ta nói xong, ôm ba ếch một cái và vội vã bước đi, tay còn vẫy vẫy lại.
Anh à, nhớ gọi cho em nghe.
Ba ếch đứng chết chân tảng tò. Từ đó anh chẳng màng tìm đồng hương đồng huyết gì nữa. Quyết định này cũng là nhờ Kim Liên. Bà ta cho anh biết là dân mình sang đây toàn là ông lớn bà lớn hết. Cả dù quân đội hay ở ngoài dân sự, cả đàn ông cũng như đàn bà, ngoài ra đều toàn là người giàu có sang trọng ở thị thành ráo, chứ không ai ở đồng ruộng quê mùa như anh đâu. Đừng có hỏi mắc công. Chỉ biết người nào thật sự ra sao thì mình biết họ trước từ bên nhà thôi. Và Kim Liên cũng nhận định
vậy đó, cũng đâu có chết thằng Tây nào đâu nè. Mà người Mỹ thì có lợi lớn à nghe, hốt hết người giỏi của mình qua đây làm lao động cho họ ráo trọi rồi. Đã là thiệt chứ phải không anh?
Ba ếch vào Mỹ cũng đã vài tháng mà chưa hề lái xe bao giờ. Lý do giản dị là anh chưa mua được xe, mà bạn bè quen biết thì người ta ngại không dám giao xe cho mình lái. Chàng thông cảm và chấp nhận điều này nên không hề thắc mắc. Đi đâu anh dùng toàn xe bus. Hồi tháng đầu ở Houston bên Texas, anh được một người bạn khóa đàn anh đưa cho cuốn cẩm nang hướng dẫn luật lệ lái xe để đọc và thi viết trước. Anh thi đậu, sau đó thì tập lái sơ qua một lần. Anh lái khá vững nhờ đã từng có xe trong quân đội trước đây. Bây giờ bên này có số tự động thì càng khỏe hơn nhiều. Hôm đi thi, anh được một người đồng hương dẫn đi và cho mượn xe để thi. Houston đặc biệt đòi hỏi phải biết parallel parking, đậu chen vào giữa hai xe, một trước một sau, mới cho bằng lái. Anh đọc kỹ phần hướng dẫn parallel parking trong sách dạy thi viết của bộ xe cộ, nhưng không biết thực tập ở đâu. Bạn bè và hàng xóm ai nấy đều bận đi làm, đâu ai rảnh cho lo cho cái vụ này. Phần tập đậu lối này cũng nguy hiểm, lỡ quẹt xe người ta thì làm sao. Hồi đó anh chưa hề nghĩ ra cách tập đậu lối này cho an toàn. Đến khi đi thi anh mới biết Do đó anh đành lái tưởng tượng vậy.
Anh tưởng tượng cạnh xe mình, cách xe phía trước độ 1 feet, và chạy tới khi đuôi xe mình ngang với đuôi xe này thì dừng lại. Sau đó lùi lại từ từ, đồng thời quay hết tay lái qua phải để đuôi xe của mình lùi kéo qua phía bên phải. Khi đuôi sau của xe phía trước ngang với 1/3 còn lại của xe mình thì lấy hết tay lái qua phía trái, vừa tiếp tục lui. Đến lúc xe bắt đầu song song với lề đường thì dừng lại. Nếu khoảng cách trước sau chưa được đồng đều thì chàng rời tới rời lui một chút. Nếu làm đúng như hướng dẫn này thì ngay khi xe vừa song song với lề đường, ta đã vào đúng vị trí, có thể hoàn hảo, không cần phải điều chỉnh gì nữa.
Tưởng tượng nhiều lần như vậy xong, anh được người hàng xóm chở cho đi thi với lời cảnh cáo. Trước là anh phải mất nhiều lần mới đậu được. Nội cái Paraland Parking cũng thôi cũng đủ mệt rồi. Anh ta từng lái xe từ năm 18 tuổi bên Việt Nam, mà phải thi 5 lần 7 lượt mới đậu. Nghe vậy ba ít có hơi lo. Ngay khi đó anh nhận ra chỗ thi Paraland Parking là trong khu an toàn của sở DMV, nên rất yên lòng. Họ chỉ cắt một lõm khuyết vào trong lề đường đủ chỗ cho một xe đậu. Phía trước và phía sau xe tưởng tượng, nên người thi không lo cọ quẹt phải xe thiệt. Và ba ít làm được một chuyện khá đặc biệt. Chàng vào Paraland Parking trúng ngay vị trí một cách hoàn hảo. Chỉ vụ này mà là khó thôi, phần thi còn lại thì dễ hơn nhiều, và ba ít có được ngay bằng lái xe. Tuy nhiên lái xe trên đất Mỹ khác xa với lái xe của thời chàng lái bên mình. Bên mình không có vụ freeway hay phải đổi len này nọ, và luật lệ cũng giản dị hơn nữa. Do đó phải cần một thời gian thực tập mới thực sự thành thạo. Qua kinh nghiệm tập tâm lý kỳ này, ba ít nhận chân được giá trị của tưởng tượng đưa đến hiệu quả thực sự như thế nào. Chàng áp dụng nguyên tắc này rộng rãi trên nhiều chuyện khác nhau và đều có kết quả tốt.
Sau bước tự học lái tưởng tượng, anh tiến tới bước kế là được lái tưởng tượng trên đường phố. Khi đi mua sắm hay đi chơi đây đó với Kim Liên, anh đều tưởng tượng như tự mình lái. Anh để ý kỹ khi bà ta đổi, khi nào thì chớp đèn hiệu và khi nào thì thực sự sang len. Người đàn bà này tánh tình rất phóng khoáng, nhưng có học vấn khá, thông minh, tỉ mỉ và cẩn thận.
Ba ít nhận ra rất mau chóng là khi xe sau còn thật xa hay gần, nhưng khoảng cách nó với xe của mình không đổi, tức nó chạy cùng tốc độ với xe mình, thì mình có thể đổ len an toàn. Còn khi nó thu ngắn khoảng cách thì tức là nó chạy lẹ hơn mình, không thể đổ len kịp. Đụng một cái hoàn toàn sẽ lỗi ở mình. Bảo hiểm tăng tiền lên thật cao để nhanh chóng bù lại tiền đèn cho mình. Đặc biệt là kính chiếu hộ bên phải, thường thường kính này làm cho thấy xe còn xa hơn là vị trí thực sự của nó. Ngó ra phía sau vài lần thì ba ếch nhận ra khoảng cách thực sự so với khoảng cách mà anh nhìn thấy trong kính chiếu hậu.
Ba ếch tưởng tượng lái như vậy cả trong thành phố lẫn freeway, khi đi với Kim Liên cũng như khi đi với bạn bè hay người quen. Qua một thời gian thì chàng cảm thấy mình có thể tự lái được rất vững vàng. Có lần Kim Liên muốn chàng lái thử thì chàng thực sự lái thành thạo, không thua gì người lái lâu và nhiều kinh nghiệm ở Mỹ. Kim Liên rất cảm phục chàng. Cả bà cụ mẹ nàng cũng khen rối rít.
Tôi chấm ông rồi đó nghe ông ít. Ông mới sang mà thành thạo mọi thứ trong vài tháng. Ngon thiệt à nghe. Nghe tên ông, tôi tưởng ông cù lần lắm. Mà sao ông giỏi vậy?
Cho em yêu mình anh rồi, theo anh.
Ba Ích cho biết anh có biệt danh này là do năng khiếu bắt ếch phi thường của anh, chứ đâu phải tại anh cù lần. Thiên hạ cứ có thành kiến sai lầm, là người nhà quê thì luôn luôn là dốt nát thôi. Chuyện đó có thể đúng hồi thời Pháp, còn cai trị chứ sau này khoảng cách giữa đồng quê và thành thị tuy không gần gũi đến như bất phân ở cái xứ Mỹ văn minh này, nhưng cũng không còn xa cách như thời xưa nữa. Chỉ ít lâu sau thì Ba Ích nhận ra nhiều trở ngại. Người lái xe hay mắc phải, nữa là quên lấy chìa khóa khi khóa cửa xe và quên tắt đèn. Đậu xe xong, mồm miệng cứ lo ba hoa chích chòe, không chịu lấy chìa khóa ra, mà đóng cửa gài khóa lại rầm thì đứng đó gãi đầu bứt tai, đặc biệt là giữa trời nóng như thiêu đốt hay lạnh đến cắt da. Nếu bãi đậu xe có nhân viên an ninh tuần trực thì có thể nhờ họ lấy ra giùm. Họ có thanh dụng cụ luồn qua cửa kính chỗ giáp với miếng cao su tại khung trên của cửa và vòng vào kéo chốt khóa lên. Gặp chỗ đậu không có nhân viên này thì thật là đổ nợ. Còn tắt đèn cũng vậy, ban đêm thì không ai quên vì ánh sáng đèn luôn nhắc nhở người lái. Nhưng lúc ban ngày chúng ta mở đèn vì sương mù, và khi đến chỗ đậu trời lại sáng thì chúng ta rất dễ quên tắt đèn. Khi trở ra thì ôi thôi, battery đã hết điện, lại vất vả tìm người nhờ câu bình. Ngày nay thì đỡ rồi, nhiều xe trang bị bộ phận tự động tắt đèn một lúc sau khi ta tắt máy. Còn thời Ba Ích mới sang đâu làm gì có.
Ba Ích quyết tâm tránh nạn này bằng cách luôn luôn thò tay tắt đèn trước khi tắt máy, dù đèn có mở hay không. Và khi xuống khỏi xe, luôn luôn rờ vào túi thăm chừng chìa khóa trước khi đóng cửa xe. Anh cũng dùng cách này trước khi đóng cửa apartment để ra đi. Thực hành như thế trong chừng vài tháng thì thói quen đã thâm nhập vào tiềm thức, nên dù bận ba hoa chích chòe đi nữa, tiềm thức vẫn thúc đẩy anh tắt đèn trước khi tắt máy và kiểm tra chìa khóa trước khi đóng cửa. Khám phá này giúp anh đỡ phiền toái rất nhiều cho những năm sau này trên đất Mỹ. Có điều là Kim Liên chẳng mấy tin tưởng hiệu quả vào phương thức này, nên đặt một câu hỏi có ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của Ba Ích về sau. Nàng cho rằng:
Anh à, chuyện ảnh hưởng tâm lý mà anh nói á, thì nói thiệt là nghe, em không có hấp lắm đâu. Biết anh là người thẳng thắn nên em tin là anh nói thật, chứ không phải muốn lè hay là làm trời gì đó. Nhưng dẫu sao hiện tại khó chứng minh lắm, mà phải đợi thời gian trả lời thì lâu lắc vô cùng. Ngoài cách này ra, vậy chứ anh có cách nào khác tốt hay là tốt hơn nữa không? Mình có thể được bao nhiêu cách hả anh?
Ba ít hơi ngẩn người vì không phải riêng anh, mà có lẽ đa số người mình ít ai chịu tốn công tìm tòi đủ thứ như vậy, làm chi cho mệt chí. Nghĩ ra một cách giải quyết được vấn đề thì đã là giỏi rồi. Ai quẩn đâu mà nghĩ thêm cách khác cho mệt, mà còn nghĩ xem có được tất cả bao nhiêu cách còn mệt hơn nữa. Dù nghĩ vậy, nhưng để chiều ý Kim Liên, chỉ một lát anh đưa ra được mấy giải pháp. Về chìa khóa, anh đề nghị sao thêm chìa thứ nhì và chìa thứ ba, một bỏ trong túi khác hay trong bóp và luôn luôn đem theo bên mình. Một bỏ vào trong hộp 500 có bán trên thị trường và giấu đâu đó dưới gầm xe. Giấu lối này có hơi nguy hiểm, vì kẻ trộm chỉ lục quanh một hồi thì cũng có thể kiếm ra.
Về đèn xe thì anh đề nghị mua một sợi dây loại có mắt xích nhỏ chẳng hạn. Một đầu gắn vào sâu chìa khóa, đầu kia có khoen tròn tròng vào cần xích nổ và tắt mở đèn. Khi muốn tra chìa khóa vào thì phải tròng khoen vào cần này trước, và khi lấy chìa khóa ra thì phải tuột khoen ra khỏi cần. Làm như vậy thì chắc không thể nào quên tắt đèn được. Kim Liên nghe anh giải thích bật cười ha ha.
Đúng vậy, trong da thì không cần tắt đèn, mà trước ra thì phải nhớ tắt đèn là cái chất không có mất cỡ chết đâu nghe. Ê, ý kiến này của anh thay chuyện thì chắc chắn là ai cũng nhớ đâu nghe.
Rồi cô ôm hôn ba ít một cái và tiếp tục cười như nắc nẻ.
Mà này em hỏi thiệt anh nghe, sao giải pháp nào của anh cũng lần quần xa gần mấy cái vụ nói trương vậy? Hay là tại địa linh nhân kiệt chăng? Tại quê anh ở cái dồn nên mọi tư tưởng anh đều lẫn quẩn bên dưới, cứ rung rau chỏi hay sao vậy?
Vừa cười vừa nói, gặp lúc đèn bật xanh, nàng đạp ga vọt xe tới. Nhưng bà ấy đã kịp la to, "Tóp, tóp lại!" Và nhờ thế, Kim Liên tự động đạp thắng xe kịp. Một chiếc xe sáng vượt đèn vàng từ phía trái chạy vụt đến thật nhanh. Nó né vội sang bên trái để tránh xe Kim Liên mới chồm tới và đụng ngay vào xe ngược chiều của nó. Lỗi hoàn toàn về người vượt đèn vàng này. Nhưng anh và Kim Liên cũng hú hồn hú vía.
Vụ thoát hiểm này mang đến cho ba X và Kim Liên một bài học nữa, cho trường hợp ngừng ở đèn đỏ và đợi đến đèn xanh. Một khi thấy đèn bật xanh cũng không nên vọt liền, mà nên ngó qua phía bên trái của mình, coi có xe nào đang chạy thẳng góc với đường của mình mà họ đang rán vượt đèn vàng của họ không. Một khi họ ráng chạy cho kịp đèn vàng là họ chạy lại kinh khiếp. Nếu họ trễ và mình là xe đầu vọt qua thì bị đụng nặng lắm. Và phía bên tài xế là nguy hiểm nhất, vì đó là phía đụng thẳng vào. Dĩ nhiên là họ có lỗi, nhưng nên nhớ rằng một khi bị tai nạn thì rất là phiền toái. Nếu may mắn không bị thương thì cũng phải lo làm giấy tờ, sửa xe và mất không biết bao nhiêu là thì giờ chờ đợi cực khổ dưới nắng, dưới mưa hay dưới tuyết. Đó là chưa kể trường hợp họ mồm năm miệng mười cháo chở đổ lỗi ngược lại cho mình, là đèn họ còn xanh mà mình vượt đèn đỏ. Xứ lạ quê người, nếu không có ai chịu làm chứng và mình tiếng Anh cùa quạng thì chuyện bị trở trái làm mặt này cũng dễ xảy ra lắm. Cẩn thận thì chắc ăn hơn hết và là giải pháp vẹn toàn hơn hết.
Nghe lý luận này của chàng, Kim Liên có vẻ trầm lặng và đầm thắm hơn. Nàng nói,
anh thiệt là giống ba em hớ sức. Hồi đó em hay chê ẩm cù nhầy cù nhằn và cổ lỗ, nhưng mà ngày một lớn em càng thấy ẩm đúng, nhất là khi ẩm qua đời. Em thương nhớ ẩm hớ sức vậy đó, nhớ lối sống khiêm tốn hiền hòa mà chan chứa tình thương người của ẩm, nhớ khả năng phi thường của ẩm, nhớ những nhận xét sâu sắc của ẩm, nhớ lòng thương con bao la của ẩm.
Nàng rơm rớm nước mắt, nói tiếp.
Có lẽ vì vậy mà khi gặp anh, em có ngay cảm tình và thấy liền một thân thiết vô hình nào đó trói buộc em. Khi chọc phá anh hình như cũng là một chống đối nào đó gián tiếp với ẩm từ trong lòng em. Nhưng cái chống đối đó chắc chắn là không phải thứ phản kháng đối nghịch như lúc xưa đâu, mà là một thứ chằng ghẹo thân thương, phải không anh?
Ba ích gật gù. Có lẽ nó đúng vậy đó. Em nhận xét rất là sâu sắc. Ở cõi bên kia, hồn thiêng của ba em nghe được câu này chắc cũng cảm thấy an ủi lắm đó. Một lần theo Kim Liên đi tìm địa chỉ người quen, nàng chỉ xem bản đồ rồi ghi chú tổng quát đường đi cùng các chỗ ngã tư phải quẹo. Nếu đến đúng chỗ phải quẹo mà gặp đèn đỏ thì có phần dễ dàng, ngó thấy đúng tên đường thì quẹo vì đã biết trước. Gần đến nơi quẹo phải hay quẹo trái nên đã chuẩn bị vào sẵn len thích hợp. Nhưng nếu lúc gặp đèn xanh thì thường phải chạy thẳng vì không thể ra đèn hiệu kịp nữa. Trường hợp này thường phải chạy lên xa ra một đoạn, đổi len qua trái và vòng lại rất phiền toái, nhất là lúc ban đêm không nhìn rõ được.
Để giải quyết việc này, từ đó về sau, bà X luôn luôn vẽ trước một bản đồ vị trí tổng quát. Anh luôn luôn ghi thêm tên đường, tạo thành ngã tư hay ngã ba, hay chiếc ngã tư hay ngã ba cần phải quẹo. Như vậy, một khi gần đến, chỉ cần thấy đường này thì biết chắc là đường thế mình phải quẹo, không bao giờ phải loanh quanh, vòng lại nữa. Kiếm đường vài lần, ba X lại có một nhận xét về số nhà. Trên bản đồ, nhất là những bản đồ mới sau này, thường có ghi thêm số nhà trong các block đường dọc theo đường lớn. Những đường nhỏ hơn, song song với nó, thì không đủ chỗ để ghi số, nhưng chúng thường có số block giống như đường lớn, nên cứ theo đó mà dùng. Đặc biệt, nếu đi từ Bắc xuống Nam, hay từ Đông sang Tây, thì số lẻ thường thường phía bên tay mặt, và số chẵn bên tay trái. Anh đặt thành câu có chút âm điệu cho dễ nhớ. Bắc Nam, Đông Tây, lẻ mặt. Ngày nay, với mức độ phát triển và phổ thông của Internet, việc kiếm địa chỉ trên toàn nước Mỹ rất dễ dàng. Chỉ cần cho vào địa chỉ muốn tìm và nơi phát xuất của mình, thì tức khắc nó cho mình biết vị trí và lộ trình phải đi, còn cho thêm khoảng cách bao xa nữa, và in luôn ra cho tiện. Thật là tiện lợi, và hầu hết ai có dùng Internet đều biết cách tìm này.
Ba X với đầu óc mẫn tiệp nhưng thật thà lương thiện, đầy sáng tạo và khiêm tốn, lòng lại chứa chan tình người, nhưng cô đơn vì chủng loại này không phải riêng người Việt mình, mà bất cứ giống dân nào trên thế giới hình như hiện nay đang càng ngày càng hiếm dần đi. Họ đang trên bờ diệt vong chăng? Người ta vẫn có những ban bảo vệ súc vật và thảo mộc bị đe dọa diệt chủng, chứ chưa có ban nào bảo vệ giống người thiện lương hết. Anh có nhiều giải pháp mới lạ và hữu hiệu trong việc học cũng như việc làm. Chẳng biết anh có đủ trí tuệ để đưa ra giải pháp bảo vệ chủng loại những con người lương thiện này chăng?
Ngày dài ôi lê thuyết biển cũng cầu sóng tận cùng đến Cà Mau. Nhớ nhiều quê hương ơi, tận tận cùng xa xôi thôi, cùng chơi nhà trang xưa và dòng đồng nái lờ. Nào cần thơ nắng ấm, chia ruộng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và làm đời nhớ Việt Nam.
Thực hiện chương trình Nhịp Sống Hải Ngoại của hệ thống truyền thông Việt Nam Hải Ngoại, Huy Tâm xin gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể quý vị thính giả và cầu chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật vui vẻ, đầm ấm bên gia đình. Xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ sau cũng vào ngày giờ thường lệ. Trân trọng kính chào.